Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Nguyễn Duy An với nhan đề Vợ hay nợ. Tuấn thẫn thờ lê chân bước ra bãi đậu xe của tòa án trong chán trường và tuyệt vọng vào một buổi chiều cuối đông. Trời lạnh lắm. Nhưng cái buốt giá ngoài trời chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh và nỗi đau trong tim của chàng. Tuấn lên xe ngồi ôm tay lái, nhưng không biết sẽ về đâu nữa. Chàng phải tránh xa, ít nhất là 100 feet. Cô vợ trẻ đẹp mới bảo lãnh từ Việt Nam qua được hơn tuần nay, nhưng chưa một lần được thật sự làm chồng. Bây giờ, tất cả đã trở thành một con số không to tướng theo lệnh của quan tòa. Thêm vào đó, Tuấn còn phải cung cấp nơi ăn chốn ở và tiền chi dụng cho cô vợ Hục liên tiếp 12 tháng sắp tới, đổ đầu mỗi tháng 2.000 đô la để cô có đủ thời gian học thêm tiếng Anh cũng như học nghề. Đã có lần Tuấn nghe một người nào đó than thở: con là nợ, vợ là quan gia. Nhưng với chàng bây giờ thì vợ không còn nữa, mà con cũng không, chỉ còn có nợ. Cuối năm ngoái, Tuấn về Việt Nam thăm gia đình. Nghe lời rủ rê của bạn bè, chàng đến chơi và làm quen với Liên, một cô gái nổi tiếng xinh đẹp và dễ thương trong vùng, vừa tròn 18, đang học lớp 12. Hình như nàng đã có bạn trai là một sinh viên đang lưu học trên thành phố, nhưng tự tin vào cái mác Việt kiều của mình, Tuấn bất chấp tất cả. Chỉ mong muốn chiếm cho bằng được người đẹp. Hôm đầu tiên đến chơi, Tuấn đã không chiếm được cảm tình của Liên. Nhưng mấy ngày sau, tình hình có vẻ khả quan hơn vì mẹ nàng rất quý mến Tuấn. Chỉ còn vài tuần nữa, chàng phải trở về Mỹ. Tuấn nhờ người chị cả dẫn tới gặp cha mẹ của Liên để chính thức xin hỏi cưới nàng. Gia đình nàng cũng không tới nỗi cô lũ sĩ nên đã gọi Liên ra ngồi cùng nói chuyện. Mẹ nàng, bác Trinh, lên tiếng trước. Được anh thương tới em nó, thật là quý quá. Nhưng mà để tôi gọi em Liên ra nói chuyện trước mặt người lớn cho phải phép nghe. Bác Trinh ra nhà sau một lúc, thật lâu rồi mới cùng con gái trở lại phòng khách. Tuấn hơi thất vọng khi thấy nét mặt của Liên không được tươi tỉnh lắm, nhất là đôi mắt nàng có vẻ hững hờ như đang đi lạc vào một cõi vô định. Cháu chào cô Thu, Liên chào anh Tuấn. Tuấn vội vàng đứng lên định kéo ghế cho Liên, nhưng nàng đã nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bác Trinh quay sang nói. Cô Thu tới xin hỏi cưới con cho anh Tuấn. Mẹ thì cũng muốn con cùng ngồi bàn công chuyện luôn. Con nghĩ sao?
Thưa mẹ, thưa cô, con đang đi học, chứ lại cũng còn nhỏ mà.
Tuấn hiểu rõ ý nghĩa chối từ trong câu nói của Liên, nhưng chàng đã bàn trước với chị, nên cứ ngồi hiền để chị Thu phân trần. Liên đừng có ngại. Thật ra nếu mà hai đứa thương nhau đó, thì chị xin phép hai bác để làm cái lễ hỏi nhỏ nhỏ, rồi mình lên xã làm giấy đăng ký kết hôn thôi. Tại vì Tuấn cũng sắp trở lại Mỹ trong nay mai rồi cưng. Thủ tục giấy tờ bảo lãnh cũng mất cả năm là ít. Rồi khi có giấy đăng ký,
Tuấn có thể làm giấy bảo lãnh cho Liên theo diện hôn thê. Rồi chừng nào giấy tờ xong xuôi, tụi hai đứa muốn làm lễ cưới bên này rồi đi, hoặc là cứ sang đó rồi làm đám cưới sau cũng được. Nhưng mà có cái lễ hỏi chụp hình chụp ảnh này kia đó, để Tuấn mang qua Mỹ dễ dàng làm giấy tờ bảo lãnh hơn cưng à. Dạ thưa, không biết bác Trinh nghĩ sao ạ? À?
Tôi thì không biết gì về ba cái vụ giấy tờ này. Có điều, nếu mà anh thương em nó, muốn tiến tới thì cứ vậy mà làm cũng được.
Mẹ à, tụi con chỉ mới quen biết nhau vài tuần hả? Con xin mẹ, để tụi con từ từ tìm hiểu nhau đã. Nếu hợp rồi, hẳn lo giấy tờ mẹ.
Nghe Liên trả lời mẹ, Tuấn sợ chị mình trả lời không ăn khớp. Vì cũng như bác Trinh, chị Thu đâu có biết gì về thủ tục bảo lãnh đâu. Những gì chị nói ra, chẳng qua là do Tuấn dặn trước thôi.
Liên nói rất đúng. Nhưng mà anh nghĩ nếu mình chờ tới lúc đó mới bắt đầu làm giấy tờ đó, thì lại phải chờ thêm một vài năm nữa. Nếu mà như Liên không chê anh, thì mình cứ xin phép cha mẹ làm một cái bữa cơm gia đình cho đúng thủ tục, rồi mình lên xã đăng ký để anh còn về Mỹ xúc tiến ngay việc bảo lãnh càng sớm càng tốt nữa. Nếu như sau này Liên cảm thấy không hợp với anh thì Liên vẫn có thể từ chối không đi, tại vì tụi mình cũng chưa bị ràng buộc gì trong phép đạo, mà hôn thú đời cũng chưa xong nữa. Anh nghĩ cũng đơn giản thôi Liên à. Tuy nhiên anh thật lòng thương em, và hy vọng với thời gian Liên sẽ hiểu anh hơn, thì tụi mình có thể tiến tới.
Bác Trinh cũng đã thêm vào. Anh Tuấn đã nói như vậy, mẹ nghĩ cũng tốt chứ con. Mình làm một bữa cơm gia đình để hai bên ra mắt anh em bà con họ hàng, rồi tụi con cứ đăng ký giấy tờ đi. Bao giờ giấy tờ bảo lãnh xong xuôi rồi, mình tính cái chuyện cưới xin sau, cũng đâu có sao đâu con.
Mẹ nói vậy thì con biết trả lời sao nữa đây. Con chỉ sợ là rủi mà tụi con không hợp nhau, rồi mang tiếng với họ hàng mẹ.
Tiếng tâm gì con à, thời bây giờ người ta lấy việc kiều hạ rầm đó con sao. Ai cũng phải lo giấy tờ bảo lãnh trước, rồi mới lên cha. Lo gì? Ý anh Tuấn muốn tổ chức một bữa cơm ra mắt, thì mẹ cũng ưng. Nhưng mà nếu con ngại thì con cứ âm thầm lên xã, đăng ký làm giấy tờ với ảnh. Khi nào chắc ăn, có giấy tờ đi Mỹ rồi, thì mình tổ chức đám hỏi đám cưới một lần, cũng được.
Chị Thu vội vàng thêm vào.
Dạ thưa, bên này thì muốn thưa với hai bác cho Tuấn được đi cái lễ hỏi nhỏ nhỏ để mà được danh chính ngôn thuận đó. Nhưng mà thật sự thì mọi sự tùy thuộc vào hai bác và em Liên cả.
Vậy thì cô Thu để tôi bàn lại với ông nhà tôi, với anh chị em con Liên nha. Rồi ít bữa nữa mình tính tới.
Dạ thưa, bác định sao thì tụi cháu cũng xin theo. Nhưng mà tụi cháu cũng xin phép bác cho Tuấn được đưa Liên đi sắm ít lễ vật đính hôn cho đầy đủ. Không thôi mang tiếng với làng nước là Việt Kiều đi hỏi vợ mà không thấy có lễ vật gì hết trơn.
Dạ cô thư thả cho vài hôm nha cô Thu. Rồi có gì mình để tùy hai đứa. Thank you. Trong lúc cả nhà xôn xao bàn tán về việc lấy chồng Việt Kiều, thì Liên xin phép cha mẹ đi thành phố một hôm để bàn với người chị theo chồng về buôn bán ở chợ Tân Định. Nghe Liên xin phép, mẹ nàng mừng lắm, vì chính Trang, cô chị của Liên đã có lần nói với bà: "Mẹ, con thấy Liên á, dễ thương thấy mồ hả? Để con coi coi con Việt Kiều nào được được, con giới thiệu cho nó. Chứ mà cỡ như nó lấy chồng bên này làm gì, uổng thấy mồ hả?" Liên xin phép cha mẹ lên thành phố, không phải để hỏi ý chị Trang, mà là để bàn bạc với Hùng. Nàng lên tìm người yêu, để tính toán xem phải sắp xếp thế nào cho tình yêu hai người không đi vào ngõ cụt. Không biết hai đứa bàn tính với nhau ra sao, mà hôm sau Liên cùng chị Trang trở về và đồng ý nhờ chị dẫn đi sắm lễ vật đính hôn với Tuấn, nhưng không làm đám hỏi hay tiệc tùng gì hết trơn á, chỉ âm thầm lên xã đăng ký xin kết hôn với Việt Kiều. Lên xã xong phải ra huyện rồi lại lên tỉnh. Tới khi Tuấn cầm được mảnh giấy đăng ký kết hôn, chứ cũng chưa phải hôn thú, thì chỉ còn một ngày nữa chàng phải về Mỹ. Tuấn đã có ý định khi làm xong giấy tờ sẽ xin phép đưa Liên đi Nha Trang hay Đà Lạt chơi mấy hôm trước khi về Mỹ, nhưng mà bây giờ thì đã hết hy vọng rồi. Tuấn không thực hiện được ý định đen tối là tìm cách gài bẫy cho Liên vào chuyện đã rồi cho chắc ăn. Nhưng mà hay không bằng hên, cái số của Tuấn không được hên cho lắm. Người ta vẫn thường nói đỏ tình thì đen bạc, nhưng với Tuấn lúc này thì tình chưa được mà bạc thì tốn kém cũng không ít, vì phải chiêu đãi quà cáp cho bao nhiêu người mới xin được tờ giấy tạm. Thôi thì tương lai còn dài, cơm chưa nấu, gạo vẫn còn đó, đâu có mất đi đâu đâu mà sợ thiệt. Mấy tháng sau, Tuấn gửi giấy tờ về để Liên nộp đơn xin xuất cảnh. Lúc này, nàng đã học xong trung học và theo đề nghị của Tuấn, Liên lên thành phố ở với chị Trang để đi học thêm tiếng Anh, chứ không cần thi vào đại học làm gì cho mệt. Mặc dầu Liên lên thành phố ở với chị, nhưng Tuấn vẫn chu cấp dư thừa. Nàng sắm thêm son phấn, quần áo đẹp, có mấy vi tính nối mạng để liên lạc email với Tuấn, có xe Dream 2 để chiều chiều cùng người yêu ra ngoại ô hóng gió. Trong lúc Tuấn xúc tiến thủ tục bảo lãnh cho Liên theo diện hôn thê, thì Hùng và Liên cũng cậy nhờ người anh họ của Hùng là Hiệp, một luật sư bên Mỹ, nghiên cứu và hướng dẫn tìm cách để Liên qua được Mỹ nhưng không phải làm vợ Tuấn, rồi từ từ bảo lãnh Hùng qua sau. Một việc không ai ngờ là người luật sư mà Tuấn đến nhờ giúp đỡ làm giấy tờ bảo lãnh cho Liên cũng chính là Hiệp, người anh họ của Hùng. Đã có lúc Liên cảm thấy áy náy lương tâm, chỉ muốn nói thật với Tuấn để xé bỏ tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhưng Hùng lúc nào cũng có đủ lý do để thuyết phục nàng đi theo kế hoạch của chàng. Liên đã đồng ý, vì thời buổi này làm gì còn chuyện một túp lều tranh với hai trái tim vàng. Hùng mới ra trường với mảnh bằng kỹ sư cơ khí, nhưng ngày ngày vẫn phải chạy mánh buôn bán chợ trời vì không kiếm được việc làm. Và nếu như có tìm được việc làm đó, thì lương kỹ sư Việt Nam gom góp cả năm cũng không bằng số tiền Tuấn gửi về hàng tháng cho Liên tiêu dùng. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, nàng đành nhắm mắt đưa chân. Cùng lắm, nếu mà kế hoạch không thành thì nàng làm vợ Tuấn cũng không tới nỗi phải khổ, vì người ta thường nói là lấy người yêu mình thì vẫn sung sướng hơn là lấy người mình yêu. Bằng chứng là nàng không yêu Tuấn, nhưng mà nàng vẫn dung dăng dung dẻ, tiền bạc rủng rỉnh, chỉ ăn rồi bát phố vì Tuấn yêu nàng. Trong lúc Liên cùng người yêu tận hưởng những ngày hạnh phúc bên nhau, thì Tuấn phải kiếm việc làm thêm hai ngày cuối tuần ở nhà hàng để phụ vào đồng lương khiêm tốn của một công nhân lắp ráp dữ kiện điện tử. Những ngày mới chân ướt chân ráo qua Mỹ, Tuấn cũng cố gắng theo bạn bè đi học đại học cộng đồng, nhưng vì mất căn bản từ lâu và những nhu cầu cấp bách phải giúp đỡ gia đình còn ở Việt Nam, chàng đã nghỉ ngang để đi làm. Tuy nhiên, nhờ tính siêng năng cần mẫn, sau 10 năm miệt mài với công việc lắp ráp, Tuấn đã sống lâu lên lão làng, nên tương đối cuộc sống đã ổn định và cũng dành dụm mua được một căn chung cư 2 phòng ngủ, chờ ngày gặp ý trung nhân để xây tổ ấm. Chuyến về Việt Nam năm ngoái, Tuấn đã tiêu sạch bao nhiêu vốn liếng để dành của chàng. Từ lúc trở lại Mỹ, vì hàng tháng phải gửi cho Liên 1.000, rồi còn tiền lo giấy tờ luật sư nữa, nên tài chính của Tuấn càng ngày càng chật vật. Thôi thì chịu khó cày thêm một job ở nhà hàng tàu vào cuối tuần để kiếm thêm, coi như bù vào số tiền giúp Liên ăn học, chuẩn bị lo cho tương lai. Nhưng rồi chàng lại phải refinance căn chung cư để lấy ra mấy chục ngàn gửi về cho Liên xây nhà mới, báo hiếu cha mẹ trước khi lấy chồng về xứ lạ. Khi nhận được giấy báo từ văn phòng luật sư Hiệp cho biết Liên đã có visa vào Mỹ, chỉ cần nộp tiền lệ phí giấy tờ và mua vé máy bay, chuẩn bị ngày đoàn tụ, Tuấn đã nghỉ việc mấy ngày, dọn dẹp lại căn chung cư, mua giường mới, chăn nệm mới, chuẩn bị đón vợ. Sau khi suy đi tính lại, Tuấn mới quyết định mua một chiếc xe Toyota Camry đời mới để làm quà cho Liên, vì chàng có thể dùng số tiền hàng tháng mà chàng đã phải gửi về cho nàng để trả tiền xe. Mua xe mới cho Liên á, tính ra chàng chỉ phải trả mỗi tháng có 500 đô hả? Vẫn còn thoải mái hơn là cái số tiền mà 1.000 chàng đã gửi về hàng tháng cho Liên suốt cả năm nay. Đó là chưa kể những khoản đột xuất như là tiền lo giấy tờ, tiền đưa mẹ đi bác sĩ. Để chia sẻ niềm vui đoàn tụ với người vợ trẻ đẹp, Tuấn mời Hiệp cùng mang hoa hồng ra phi trường đón Liên. Có một điều Tuấn không ngờ là Liên và Hiệp đã từng liên lạc email và điện thoại với nhau nhiều lần trước đó qua sự giới thiệu của Hùng, người yêu của Liên và cũng là em họ của Hiệp. Vừa trông thấy Liên bước ra trong một quần áo rất hợp thời trang, Tuấn vội vàng tiến đến, một tay trao hoa, một tay dang rộng để ôm Liên vào lòng. Nhưng Liên đã đưa tay ra cản. Ý, anh Tuấn đừng có làm vậy, kỳ thế mồ à. Tuấn hơi sững sờ trước phản ứng của Liên, nhưng tự an ủi rằng, ok, nàng mới từ Việt Nam qua, chắc là còn e lệ. Tuấn quay lại, định giới thiệu vị ân nhân đã giúp chàng lo thủ tục bảo lãnh, nhưng Hiệp đã lên tiếng trước. Chúc mừng Liên đã tới được vùng đất hứa. Tôi là luật sư Hiệp. Hùng khỏe không? Ô, anh Hiệp, Liên đang lo không biết làm sao mà để liên lạc được với anh đây. Cảm ơn anh đã ra phi trường đón Liên nha. Trong lúc Hiệp chưa biết giải thích ra sao thì Tuấn đã lộ vẻ khó chịu. Hai người quen nhau trước rồi hả? Hùng là ai vậy? Không ai lên tiếng trả lời. Mà biết trả lời làm sao bây giờ chứ? Sau một phút do dự, Liên lên tiếng. Hùng là bạn em bên Việt Nam, mà cũng là em họ của anh Hiệp nữa. Lúc mà nhận được giấy tờ của anh gửi về từ văn phòng của luật sư Hiệp đó, thì Hùng có giới thiệu em với anh Hiệp để nhờ giúp đỡ trong bước đầu còn bỡ ngỡ ở đất khách quê người đó mà. Em không phải sợ điều đó đâu. Anh sẽ lo cho em tất cả. Nhưng mà có người giúp đỡ vẫn hơn chứ anh. Với lại anh Hiệp là luật sư nữa mà. Thôi được, mình đi lấy hành lý rồi anh đưa em về. Cảm ơn anh Hiệp đã giúp đỡ trong thời gian qua nha. Hiệp không ngờ Liên xinh đẹp và nhanh trí như thế. Chàng đánh trống lảng. Đó là bổn phận của văn phòng chúng tôi. Xin chúc mừng hai người nha. Tôi xin phép về trước. Liên còn muốn hỏi Hiệp nhiều điều, nhưng không biết nói sao, đành lặng lẽ bắt tay và gật đầu từ giã. Nàng hơi bị dao động trước vẻ lịch thiệp và trí thức của Hiệp. Trước đây,
Nàng so sánh Tuấn với Hùng, cả hai đều tương đương bên 8 lạng bên nửa cân, nên nàng chỉ nhắm mắt đưa chân theo kế hoạch của Hùng, vì nàng không hề yêu Tuấn. Chỉ một vài lần nói chuyện trong điện thoại và email qua lại với Hiệp cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ tuy mới gặp mặt lần đầu, nàng đã hoàn toàn bị động trước người anh họ hào hoa phong nhã của Hùng. Nàng chợt cảm thấy thương hại Tuấn, nên khẽ nắm tay chàng thỏ thẻ.
Bây giờ sao anh Tuấn?
Tụi mình đi nhận hành lý rồi anh đưa em về. Anh nghỉ mấy ngày để em đi chơi cho biết đó biết đây nè. Lúc hai người ra xe, Tuấn trao cho Liên một bao thơ dày cộm. Chiếc xe này á, anh mới mua tuần trước để làm quà cho em. Giấy tờ đều đứng tên em cả. Và cái hồ sơ bảo lãnh với đơn xin thẻ xanh đều nằm trong đó. Em cứ giữ lấy rồi từ từ anh sẽ hướng dẫn em làm quen với nếp sống bên đây nha.
Anh Tuấn tốt với Liên quá hả?
Thì đó là bổn phận của anh mà cưng.
Hai người đi ăn rồi về nhà, tình hình có vẻ khả quan hơn, cho tới khi Tuấn đòi vô phòng ngủ chung giường thì Liên làm dữ. Ban đầu còn nhỏ nhẹ, nại lý do là hai đứa chưa chính thức làm đám cưới, nhưng mà càng lúc càng gây go. Liên dọa sẽ gọi cảnh sát nếu Tuấn làm ẩu. Tuấn hơi ngạc nhiên, không hiểu sao cô vợ mới từ Việt Nam sang lại rành luật lệ bên Mỹ quá. Nhưng mà chàng đâu có biết là Liên đã được Hùng và luật sư Hiệp chỉ vẽ trước khi rời Việt Nam đâu. Liên giận dữ đóng sập cửa phòng ngủ rồi khóa trái bên trong. Tuấn ấm ức lắm, nhưng mà chỉ dám đứng ngoài chửi đổng nho nhỏ, vì cũng đã khuya rồi, đâu có dám làm phiền hàng xóm trong chung cư. Phần vì giờ giấc thay đổi, phần vì không dự phòng trước phản ứng của Tuấn, Liên đâu có dám ngủ đâu. Nàng mở bao thư của Tuấn đưa hồi chiều xem ra có gì trong đó. Tờ giấy đầu tiên đập vào mắt nàng chính là tập hồ sơ do văn phòng luật sư Hiệp đưa lại cho Tuấn, gồm tất cả giấy tờ bảo lãnh nàng, và ngay ở trang bìa có ghi đầy đủ số điện thoại của Hiệp, kể cả số nhà và điện thoại di động nữa. Như người sắp chết đuối nắm được miếng ván, Liên gọi ngay cho Hiệp.
Hello.
Dạ, có phải luật sư Hiệp không ạ?
Thưa phải, tôi đây. Xin hỏi ai đầu dây đó ạ?
Dạ, em Liên đây anh.
Ồ, Liên hả? Mọi sự tốt đẹp cả chứ. Ủa, Tuấn đâu mà Liên gọi anh giờ này?
Dạ, ổng đang làm việc ngoài kia kìa. Đòi vô ngủ chung mà em không chịu. Anh ơi, anh giúp Liên đi anh.
Anh đã nói hôm trước rồi. Bí quá thì quay 911.
Nhưng mà em đâu có biết nói gì với họ đâu.
Em không có cần nói gì trơn á. Cứ kêu help rồi đừng có cúp máy. Cảnh sát họ tới liền ha. Bao giờ có cảnh sát tới, cứ đưa số của anh cho họ liên lạc. Không có sao.
Tuấn đang hậm hực bên ngoài, mà nghe tiếng nói chuyện rầm rì bên trong, thì đoán chắc là Liên đang gọi điện thoại cho ai đó. Chàng mới phá cửa, rồi lầm lũi bước vào, quát Tướng lên.
Cô gan ha, tôi đã lầm nuôi ông tay áo.
Anh Tuấn à, anh bình tĩnh lại đi. Em có làm gì sai trái đâu. Tụi mình không thể ngủ chung được, tại vì tụi mình chưa phải là vợ chồng.
Vậy chứ tôi đã đem lễ hỏi tới hỏi cô, vậy là sao? Rồi ai bảo lãnh cô qua đây chứ?
Anh Tuấn à, anh Tuấn đừng có làm dữ nghe không? Anh làm dữ, Liên gọi cảnh sát đó.
Gọi cảnh sát hả? Tôi chấp cô đó.
Liên bấm vội số 911 như là Hiệp dặn. Chưa kịp nói help thì Tuấn đã giáng cho nàng một cái bạt tai nảy lửa. Liên khóc thét lên bên ống nghe điện thoại. Tuấn càng điên tiết thêm, tán cho nàng một cái nữa, rồi hậm hực bứt ra điện thoại.
Liên chỉ ngồi khóc, trong khi Tuấn lôi hết cha mẹ, ông bà của Liên ra chửi rủa. Cực chẳng đã, Liên phải hát lên.
Anh là đồ hèn hả? Đồ vũ phu, đồ bần tiện.
Một cái tát ngang mặt làm Liên im bặt vì máu mũi chảy giàn giụa. Cùng lúc đó, cảnh sát đập cửa bên ngoài với lời đe dọa.
Không mở cửa, tôi sẽ phá cửa vào đó.
Cực chẳng đã, Tuấn phải ra mở cửa. Hai người cảnh sát bước vào, một người đứng giữ Tuấn, một người bước về phía phòng ngủ để quan sát hiện trường. Khi trông thấy Liên mặt ướt đầm nước mắt và máu mũi, anh ta ra lệnh cho người bạn đứng ngoài còng Tuấn lại và quay sang hỏi Liên xem chuyện gì đã xảy ra. Liên vừa khóc vừa trao tờ giấy có số điện thoại của luật sư Hiệp cho người cảnh sát. Sau mấy phút nói chuyện với Hiệp, người cảnh sát trao điện thoại cho Liên và ra phòng khách làm việc với Tuấn. Khi Hiệp đến nơi thì cảnh sát đã sẵn sàng để dẫn Tuấn về bót và nhờ Hiệp chăm sóc cho Liên. Tuấn chỉ bị giữ một đêm rồi được thả với cái hẹn tuần sau ra hầu tòa. Nhưng khi về tới chung cư thì Liên đã không còn đó. Đồ đạc của nàng mang từ Việt Nam cũng đi theo, kể cả chiếc xe mới cáo chỉ cũng cuốn theo chiều gió, mặc dù Liên chưa biết lái xe. Tuấn chỉ còn một mấu chốt duy nhất là luật sư Hiệp, người đã giúp chàng bảo lãnh Liên qua Mỹ và cũng đã có mặt tại hiện trường đêm trước. Tuấn gọi điện thoại và để lại không biết bao nhiêu lời nhắn trong máy, nhưng mãi tới hôm phải ra tòa, Hiệp mới gọi lại cho chàng. Hello, tôi sẽ gặp anh Tuấn ở tòa. Liên sẽ cùng đi với tôi, vì nàng vẫn tá túc đằng nhà tôi từ hôm anh bị cảnh sát.
Thằng lóc cá, cái tuần nay sao mày không gọi cho tao? Mày làm gì con vợ tao rồi?
Anh Tuấn à, anh ăn nói lịch sự một chút nha. Cô ta không phải là vợ của anh. Anh hiếp đáp cổ, việc đó sẽ có luật pháp lo. Nhưng tôi sẽ dạy cho anh một bài học đích đáng nếu như anh còn ăn nói lỗ mãng với tôi như vậy. Tuấn bực mình, cúp mấy cái rụp, rồi chửi trời, chửi đất, chửi hết mọi người. Tuấn chỉ ra tòa cho khỏi mang thêm cái tội trốn chạy, chứ chứng cứ rành rành trong biên bản của cảnh sát còn chối vào đâu được nữa. Lúc thấy Hiệp đứng lên bình vực Liên trước tòa, Tuấn giận lắm nhưng thua lý hoàn toàn. Khi nghe đọc phán quyết của tòa, Tuấn cũng dửng dưng, vì với chàng giờ này cuộc đời chẳng còn gì quan trọng nữa. Chiếc xe đứng tên Liên của nàng, Tuấn giữ là chiếc xe cũ, từ nay không được tới gần cô Liên trong phạm vi 100 feet. Hàng tháng phải trợ cấp cho cô Liên đi học thêm tiếng Anh cũng như học nghề. Một phán quyết vô lý, nhưng mà Tuấn cũng chẳng buồn tranh cãi, cũng không cần phải viết đơn kháng cáo làm gì. Chàng ký tên chấp nhận, rồi uể oải ra xe. Quá mệt mỏi và căm hận, Tuấn nằm gục xuống ghế xe mơ mơ màng màng. Xe mới thuộc về nàng, nhưng mà nợ mua xe hàng tháng, Tuấn vẫn phải trả. Căn chung cư là mồ hôi nước mắt của chàng từ bao nhiêu năm nay, bây giờ coi như thuộc về ngân hàng, vì Tuấn đã rút hết tiền ra rồi để gửi về cho Liên xây nhà báo hiếu cha mẹ trước ngày rời Việt Nam. Vội vàng báo lãnh một người không yêu mình sang đây làm vợ đã là một lỗi lầm to lớn, nhưng mà cho nàng mấy cái bạt tai trong lúc nóng giận còn tai hại hơn vạn lần. Một giọng nói quen thuộc của Hiệp vọng tới từ một chiếc xe đậu gần đó. Tờ giấy đó chẳng có giá trị gì bên Mỹ này đâu. Liên phải nhớ anh là luật sư mà. Không có việc gì em phải sợ trơn á. Chờ ít tháng, lấy tiền trợ cấp của Tuấn cho em tiêu xài xong, nhận được thẻ xanh rồi, tụi mình làm đám cưới. Liền muốn đi Âu Châu hay là về Việt Nam hưởng tuần trăng mật đấy.
Việc duy nhất mà Tuấn có thể làm lúc này là ngồi bật dậy, nổ máy xe, phóng như lao vào đêm tối.
Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, thả cuộc đời yên trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban sơ hơn là mang kiếp mong chờ. Anh đã lầm đưa em về đây cho tâm hồn tan nát từng ngày.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Nguyễn Duy An với nhan đề Vợ Hay Nợ. Đến đây là chấm dứt. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.